Không hồi âm. Một ngày nọ, có một người đàn ông luống tuổi đến gặp tôi với thái độ giận dữ. Ông ta hỏi tôi bằng một giọng gay gắt. Tại sao tôi đã viết cho ông rất nhiều thư mà ông lại không hồi âm cho tôi lấy một cái nào? Thế là thế nào? Tôi hết sức ngạc nhiên trước lời kết tội của ông vì tôi luôn cố gắng hồi âm cho tất cả thư từ mà tôi nhận được. Vì thế tôi đã trả lời rằng tôi không nhận được bất cứ lá thư nào của ông cả. Rõ ràng là tôi đã gửi cho ông tất cả là 5 lá thư mà. Người đàn ông khẳng định. Thế rồi cuối cùng mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ. Cô con gái của ông cho tôi biết là ông đã viết cho tôi 5 lá thư, nhưng lại không gửi đi bất kỳ lá nào. Đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta cũng giống như những lá thư không bao giờ được gửi ấy. Và vì không được gửi đi, cho nên chúng cũng không bao giờ có được hồi âm. Thế nhưng bạn đừng vội thất vọng vì một khi những lời cầu nguyện của bạn được gửi đến đúng nơi và được xuất phát từ trái tim của bạn, thì nhất định nó sẽ được hồi âm. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, lời cầu nguyện của bạn sẽ không nhận được hồi đáp bởi vì nó quá lố bịch và vô lý. Cách đây vài năm tôi đã nhận được một lá thư từ một người xa lạ. Nội dung lá thư như sau. Tôi đã được nghe kể về những hoạt động từ thiện của tổ chức sách Who Fast Wendy Mission và tôi thật sự mong muốn nhận được sự giúp đỡ của ngài. Xin hãy gửi cho tôi 10 triệu rupee. Tôi hiện đang rất cần số tiền này. Thật là một lời đề nghị hết sức vô lý và khiếm nhã. Và trong trường hợp này, hẳn bạn cũng biết chúng tôi đã làm gì với nó, phải không nào?
Không bao giờ bỏ cuộc. Trong một lần thí nghiệm, chứng kiến vẻ mặt thất vọng của các sinh viên khi không đạt được kết quả như ý, một nhà khoa học đã khuyên các học trò của mình. Này các bạn, khi đối mặt với khó khăn, nếu các bạn kiên trì thì chắc chắn các bạn sẽ khám phá ra được một điều gì đó. Nếu nhìn lại lịch sử, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng có rất nhiều phát minh và thành quả vĩ đại được tạo nên từ những con người không bao giờ bỏ cuộc. Henry Ford, người đã thất bại và phá sản 5 lần trước khi đạt được thành công rực rỡ. Beethoven, nhà soạn nhạc tài ba, không những vượt qua chứng điếc bẩm sinh mà còn sáng tác nên những bản nhạc giao hưởng tuyệt vời nhất mọi thời đại. John Bunyan, người đã viết nên cuốn sách nổi tiếng Pilgrim's Progress, hành trình của những người hành hương, trong khi đang ngồi tù vì bị kết tội truyền giáo. Helen Keller, dù bị câm điếc và mù từ thuở nhỏ, nhưng bà đã đạt được thành công vĩ đại mà chỉ rất ít người lành lặn làm được. Sự khác biệt giữa cái không thể và có thể nằm ở sự quyết tâm của con người. Vì thế, đừng bao giờ và đừng bao giờ bỏ cuộc.
Vị hoàng đế chân chính. Quốc vương Ratnapuri không có con cái để kế vị ngai vàng. Vì thế khi hấp hối, ông đã gọi quan chưởng ấn, một người thông thái và uyên bác đến để tham khảo ý kiến. Quan chưởng ấn đã khuyên hoàng đế chọn người kế vị trong số những người hầu cận trung thành nhất của người. Nghe theo lời khuyên, nhà vua cho triệu hai hiệp sĩ tận tụy nhất của mình là Sesin và Ramdas đến. Quay sang người tới trước, nhà vua hỏi:
Sesin này, hãy nói cho ta nghe, nếu người được kế vị ngai vàng của ta, người sẽ trị vì dân chúng như thế nào?
Thưa bệ hạ, thần sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy quyền lực và thanh danh của người. Thần sẽ trị vì dân chúng với một bàn tay sắt đá và luật pháp sẽ được áp đặt một cách nghiêm ngặt nhất.
Sesin trả lời
giọng dứt khoát. Quay sang Ramdas, nhà vua hỏi.
Còn người thì sao, Ramdas? Người sẽ trở thành một hoàng đế như thế nào?
Thần sẽ là người hầu cận của tất cả dân chúng, thưa bệ hạ. Ramdas đáp lời, giọng chân thành.
Một hoàng đế thực thụ chính là người phục vụ của dân dân, luôn yêu thương và quan tâm tới họ. Điểm khác biệt duy nhất giữa một vị vua và những người hầu cận chỉ là nhà vua được ngồi trên gai vàng, còn họ thì không.
Nếu là hoàng đế, thần vẫn sẽ tiếp tục là một người hầu cận trung thành và tận tụy của dân chúng như những gì thần đã và đang làm cho bệ hạ. Với lời trình bày này, Ramdas được chọn là người kế vị ngai vàng. Sathu Vaswani đã từng nói, người vĩ đại nhất chính là người đã phục vụ hết lòng.